Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Đoạn 17, câu 11 đến 19. Khi Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, người đi qua biên giới Samaria và Galilea. Khi người vào một làng kia thì gặp 10 người phong cùi đang đứng ở đằng xa. Họ cất tiếng thưa rằng: Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi. Thấy họ, người bảo họ rằng: Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sắp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn người. Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: Chớ thì không phải cả 10 người được lành sạch sao? Còn 9 người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này. Rồi người bảo kẻ ấy rằng: Ngươi hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi. Lòng biết ơn. Suy niệm Tin Mừng Luca đoạn 17, câu 11 đến 19. Trích đọc vào Chủ nhật thứ 28 thường niên năm C. Thỉnh thoảng lại có một vài vụ sập hầm mỏ xảy ra đây đó, khiến nhiều người thợ đang làm việc bị chôn sống dưới những tầng đất sâu. Khi các lối đi xuống hầm mỏ bị tắc nghẽn hoàn toàn do các tầng đất sụp đổ, các người thợ mỏ như bị chôn vùi dưới huyệt sâu, không chút ánh sáng soi đường, không có khí trời trong lành để thở, không có lương thực để ăn, không còn nước uống. Họ nằm đó chờ đợi thần chết từ từ tiến đến kết liễu cuộc đời. Trong hoàn cảnh đó, họ mới nhận ra rằng có được không khí trong lành để thở, có thêm vài lít nước để uống, có bát cơm để ăn, có được chút ánh nắng mặt trời để sưởi ấm và chiếu sáng là những hồng phúc vô cùng lớn lao. Và họ sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì đang có để được những thứ này. Được một chút không khí trong lành, được uống vài ngụm nước, được bát cơm trắng, được ánh sáng mặt trời chiếu soi và sưởi ấm là những gì mà những người lâm nạn hết lòng khao khát và ước mơ. Nhưng những ước mơ giản dị đó đã không đến được với nhiều nạn nhân bị chôn vùi ở nhiều nơi vì tai nạn hầm mỏ hay động đất. Tuy nhiên, những ân huệ đó đang ở trong tầm tay chúng ta cách dồi dào và dư dật. Thiên Chúa cho chúng ta có thừa những gì mà những người lâm nạn trên đây đang mơ ước. Thế mà nhiều người không nhận ra đó là những ân huệ vô cùng cao quý, mà chỉ xem như chuyện thường tình. Nước, không khí, ánh nắng mặt trời chỉ là một vài trong vô vàn ân huệ Thiên Chúa rộng ban cho mọi người. Đếm sao cho xiết những ân huệ Chúa ban. Vậy mà, số người nhận ra ân huệ Chúa ban và tỏ lòng tri ân Thiên Chúa thì rất khan hiếm. Khi Chúa Giêsu đi qua biên giới Samaria thì gặp 10 người phong cùi. Họ là những người mang số phận bi đát vì mắc bệnh truyền nhiễm đáng sợ. Họ bị xã hội Do Thái thời bấy giờ xua ra khỏi gia đình, làng mạc. Họ bị cách ly với tất cả mọi người. Những con người bất hạnh này tụ tập với nhau, sống trong các hang hốc ngoài đồi núi, áo quần tả tơi, đầu tóc bù xù, thân thể bốc mùi hôi hám. Họ bị luật buộc phải để đầu trần, đi đâu phải lấy tay che miệng và hô lên báo hiệu cho người qua lại biết mà lánh xa. Vì thế họ không được phép lại gần Chúa Giêsu để xin người cứu chữa. Họ đứng đằng xa kêu lên: Lạy Thầy Giêsu, xin vũ lòng thương chúng tôi. Theo luật quy định, nếu người nào mắc bệnh phong mà có cơ duyên lành bệnh thì phải đến trình diện với các tư tế để được kiểm tra. Nếu thực sự được lành bệnh thì họ mới được cho hòa nhập với cộng đồng. Chúa Giêsu bảo 10 người phong đến trình diện với các tư tế là vì lý do đó. Họ đã đi trình diện, đã được chứng nhận là khỏi bệnh. Nhưng chỉ có một người xứ Samari được xem là thuộc phường rối đạo, biết quay trở lại tôn vinh Thiên Chúa và cảm tạ Chúa Giêsu. Còn 9 người kia thì không. Chưa được ơn thì van vái khấn cầu thật tha thiết, được ơn rồi thì nín lặng chẳng biết cảm ơn. Trong giao tế hàng ngày, người đời vẫn biết đền ơn đáp nghĩa. Hôm nay anh mời tôi bữa cơm, mai đây thế nào tôi cũng tìm cách mời lại. Nay anh viếng thăm tôi, mai đây tôi sẽ tìm dịp đáp lễ. Bạn giúp tôi việc này, mai kia tôi tìm cách giúp lại bạn việc khác. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Bánh ít đi, bánh quy lại. Trong giao tế đời thường, người đời luôn biết xử đẹp với nhau. Vậy mà trong tương quan với Chúa, Chúa ban cho chúng ta vô vàn phúc lộc. Chúng ta đã làm gì để đáp lại ân lộc Chúa chưa? Trong xã hội văn minh, người ta luôn nói tiếng cảm ơn mỗi khi được người khác làm ơn cho mình, dù chỉ là những trợ giúp thật nhỏ bé. Hai tiếng cảm ơn làm ấm lòng người nghe và làm tăng thêm giá trị của người nói. Người biết nói tiếng cảm ơn khi được người khác làm ơn cho mình, cả trong những điều nhỏ nhặt, được đánh giá là người văn hóa, văn minh. Ước gì trong tương quan với Chúa, mỗi người chúng ta cũng không thua kém những người khác trong xã hội thế trần. biết nhận ra hồng ân Thiên Chúa bao phủ đời mình và luôn dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân Người tuôn ban trong suốt cuộc đời. Và lời tạ ơn đẹp nhất, xứng hợp nhất là cùng với Chúa Giêsu dâng y tế tạ ơn Thiên Chúa Cha qua mỗi thánh lễ hàng tuần.
Con xin dâng lên bài ca tạ ơn Thiên Chúa. Con xin chúc tụng tình yêu Chúa rất siêu con, đưa con vào đời và luôn âu yếm chờ che, cho con đơn lời người ca kính tôn danh Ngài. Bài ca con hát tôn vinh Thiên Chúa ba ngôi, ngàn trùng chi thanh vinh quang ngời sáng đầm trời. Bài ca con hát vang xa để tạ ơn Chúa, yêu thương con người tình yêu Ngài luôn tin chung. Con xin dâng lên bài ca cùng muôn sông núi, hân hoan chúc tụng kỳ công Chúa khắp mọi nơi. Qua muôn ngàn đời người khen Chúa mãi chẳng ngơi, muôn muôn thế hệ đồng thanh tán dương danh Ngài. Bài ca con hát tôn vinh Thiên Chúa ba ngôi, ngàn trùng chi thanh vinh quang ngời sáng đầm trời. Bài ca con hát vang xa để tạ ơn Chúa, yêu thương con người tình yêu Ngài luôn tin chung. Con hát tôn vinh Thiên Chúa ba ngôi, ngàn trùng chi thanh vinh quang.